là mỗi ngày mình đều có một cái gì đấy tốt lên, mỗi ngày mình đều biết thêm một cái điều gì đấy, mình vượt qua được cái giới hạn của bản thân là một cái điều mà tự nhiên làm mình buổi tối mình cảm thấy rất mãn nguyện với cái bản thân mình.
Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với một series hoàn toàn mới mang tên Đi Mãi Thành Đường. Trong chương trình này, Linh sẽ gặp gỡ và trò chuyện với các bạn trẻ tài năng có những trải nghiệm thú vị trong sự nghiệp để tìm hiểu về cách họ đưa ra các lựa chọn và quyết định quan trọng trong cuộc sống. Rồi từ đó, khán giả cũng sẽ học hỏi và tìm ra hướng đi cho riêng mình.
Một fashionista trẻ trung, xinh đẹp và tài năng, không những có vị trí nhất định trong ngành thời trang Việt Nam, bạn ấy còn là đại diện trẻ tuổi của Việt Nam, xuất hiện thường xuyên trong các show diễn thời trang danh giá trên thế giới và thường xuyên được chọn mặt gửi vàng để trở thành gương mặt bìa cho các tạp chí thời trang lớn tại Việt Nam. Ấn tượng nhất, vào năm 2020, cô gái này đã xuất hiện trong top 30 influencer có tầm ảnh hưởng do tạp chí Forbes Việt Nam và 30 under 30 của toàn châu Á trong năm 2021 do tạp chí Forbes Thế Giới bình chọn. Các bạn hãy cùng Linh gặp gỡ Châu Bùi. Ok, hello Châu, rất vui được trò chuyện với Châu hôm nay.
À, em chào chị Linh và chào tất cả khán giả đang xem buổi trò chuyện ngày hôm nay. Và cũng không muốn chào mọi người một cách công nghiệp quá. Nên là ok, chào mọi người. Và hôm nay em tin rằng là chị em mình sẽ chia sẻ một cách tự nhiên nhất, một cách thoải mái nhất. Và em sẽ trả lời tất cả những cái gì mà chị Linh hỏi em. Nên là em sẵn sàng rồi ạ.
Yeah, yeah. Ok, so Linh, chị sẽ nhảy vào luôn. Nghĩa là hôm nay là chúng ta muốn nói về về sự nghiệp và sự nghiệp của các bạn mà cảm thấy là cũng vừa mới bắt đầu cọ cho vài năm. Thì Châu có một câu mà chị thấy rất là ấn tượng, đó là không có áp lực lớn thì đã chẳng có vinh quang. Thì với chị á, thì chị thấy chị thường nhắc nhở mình là mình nên ôm lấy cái nỗi đau. Thì nó cũng giống như là Châu nói là mình nên phải rất là cảm giác là rất là đau khổ để mình mới có thể thành công. Thì đó là cái triết lý mà chị đã theo trong nhiều năm nay. Nhưng gần đây là chị được giới thiệu với một cái khái niệm mới bởi những người mà cũng đã có nhiều năm hơn chị làm việc. Thì các bạn đấy nói là mình không nhất thiết phải đau khổ để cho mình thành công. Thì cái việc đó nó hơi mâu thuẫn với những gì mà chị đã tự nghĩ lâu nay. Thì bây giờ muốn hỏi lại Châu, nếu mà có ai nói cái câu đó với Châu, Châu sẽ nghĩ như thế nào?
Thật ra thì cá nhân em khá là, em cũng có giống như chị Linh là nhiều lúc em cũng nghĩ rằng là ủa thế nào mới là đúng. Có nghĩa là quá nhiều người nói với mình và mỗi người thì nói với mình một kiểu. Người thì nói là đúng rồi, phải làm là phải áp lực chứ, làm thì phải có khó khăn, làm sao mà dễ được, chả có gì làm dễ cả. Mọi người nói đúng, em công nhận cái điều đó. Nhưng mà cũng có những người sẽ nói với em rằng là ủa làm thì phải enjoy nó, làm phải nó phải vui, chứ làm mà cứ thấy một mệt, làm mà cứ thấy áp lực thì làm gì. Thì em nghĩ rằng là cả hai cái nó đều đúng. Và hai cái điều đó, vì nó không có một câu trả lời nào là chính xác cho tất cả mọi người cả, nên là em chấp nhận cả hai câu trả lời và em sẽ ứng dụng nó trong tùy trường hợp. Ví dụ là em thấy lúc nào mà em quá đau khổ rồi, em quá mệt mỏi rồi, thì em sẽ phải vận dụng ngay cái suy nghĩ kia là làm là cần phải tìm ra cái niềm vui. Mình phải tìm ra cái niềm vui, mình phải tìm ra cái suy nghĩ nào để mình tiếp tục làm và mình tìm ra được những cái mình thấy nghĩa, mình cảm thấy hứng thú trong công việc này để mình đi qua được cái cảm giác đó. Lúc nào mà em cảm thấy là hơi thiếu động lực nhỉ, mình đang cần một cái điều gì đó và cái áp lực nào đó mà đến với em ạ, và em cảm giác là cái áp lực này thật ra nó không phải là áp lực mà nó chỉ là một cái động lực để cho mình trở nên tốt lên thôi, thì em sẽ coi nó là một cái điều tốt. Thì nó sẽ tùy vào một cái trường hợp và em không muốn trả lời là cái nào đúng và cái nào là sai cả. Là
như thì cái câu đó thì cũng thấy khá thú vị là khi mà mình có một cái điều gì đó mà có thể nó cảm thấy mình quá áp lực thì mình cố gắng chuyển sang một góc nhìn khác thành tích cực. Vậy mình có thể làm như vậy cho tất cả không? Có nghĩa là như vậy thì mình sẽ không có đau khổ gì, tại mình đã chuyển sang tất cả những cái khó khăn thành những cái tuyệt vời.
Dạ. Thật ra là đúng bản thân em là như vậy. Có nghĩa là nhiều khi em nói cái điều đó mọi người nghĩ rằng là xạo. Được. Nhưng mà em biết rằng là tính em, khi mà em chuyển được cái suy nghĩ của em sang một cái hướng nó tốt lên ấy, là chắc chắn là việc gì em cũng có thể làm được, việc gì em cũng có thể nghĩ ra được cái hướng giải quyết. Và em cảm giác là khi mà mình nghĩ ra được một cái hướng nó tốt hơn thì rõ ràng là mình, cái trí óc của mình, cái suy nghĩ của mình, cái tâm lý của mình nó thoải mái hơn, mình dễ nghĩ ra được cái giải pháp cho cái vấn đề hơn, thì em vẫn sẽ chấp nhận cái việc là em sẽ nghĩ tích cực cho nó. Tại vì em là một cái người mà nếu như cảm xúc và tinh thần của em nó không tốt thì em không làm được gì cả, em không làm được một gì cả, nên là em phải cố gắng. Em biết đấy là cái điểm yếu của em nên em cần phải suy nghĩ nó tích cực. Dạ.
Ok, nghe hay. Vậy chúng ta nói cụ thể một tí ha. Thì hôm nay chúng ta, khi mà chúng ta vừa mới online hồi nãy thì Châu có chia sẻ với chị là đã vừa mới khai trương một cái bộ sưu tập mới, thì chị thấy khá thú vị, thì nói thôi thì chúng ta thay đổi những cái chủ đề hôm nay một chút để cho mình có thể trò chuyện về cái việc đó. Thì mình kết nối câu hỏi thứ nhất với câu hỏi thứ nhì ha, tại vì chị thấy là trong cái quy trình để cho mình có thể ra một cái bộ sưu tập thì nó không hề dễ dàng. Thì Châu có thể chia sẻ thứ nhất là cái quy trình đó, tại vì có thể là có nhiều bạn trẻ cảm thấy là ô, tôi cũng muốn ra một cái bộ sưu tập riêng của mình. Vậy để cho mình đạt được cái việc đó là phải có được những cái gì? Rồi sau đó nữa đó là cho có thể chia sẻ trong cái quy trình đó mình đã gặp những cái thử thách nào và thế nào để cho mình vượt qua được những cái khó khăn đó.
Dạ vâng. Thật ra thì mọi người theo dõi em khá là lâu thì mọi người cũng biết rằng là em làm về thời trang cũng đến năm nay là năm thứ 7 rồi. Và nếu như mà lúc nào em cũng chỉ là một cái người mà mặc mỗi cái bộ đồ lên người này, rồi là cố gắng là promote cho một cái bộ sưu tập mới hay là làm một cái đại diện của nhãn hàng, thì em nghĩ rằng là nếu như cứ tiếp tục tất cả các năm em đều làm một cái công việc như vậy thì em cũng sẽ bị cảm thấy nhàm chán đi, có lẽ em sẽ không còn cái cảm hứng mới nữa. Và lúc nào thì em cũng muốn là mình cố gắng năm nay đi, mình nghĩ ra được là mình thêm được một cái vai trò gì, một cái thử thách gì đó mà mình chưa làm bao giờ, mình cũng học được thêm nhiều điều nữa. Thì đấy cũng là một cái mục tiêu mà trong cái năm Covid thì em cũng nghĩ là em muốn có thể sản xuất ra một bộ sưu tập. Nhưng mà bản thân em thì em biết rằng là cái điểm mạnh của em là sáng tạo, điểm mạnh của em là về thời trang, điểm mạnh của em là biết là các bạn theo dõi mình, các bạn Gen Z, các bạn giới trẻ đang hướng đến những cái xu hướng nào hay là đang muốn mặc những cái bộ đồ gì. Thì điểm mạnh của em là sáng tạo, nên là em khi mà nhận được cái lời mời đến từ nhãn hàng P&J là muốn em cùng collab làm cái bộ sưu tập này, thì em biết là em cũng biết rằng là nhãn hàng rất là mạnh về kinh doanh, nhãn hàng có rất là nhiều những cái cơ sở, rất là nhiều store, nên là đây cũng là một cái thứ mà để cho mình có được một cái mảng còn lại mà mình không mạnh nhất chị, là mảnh kinh doanh đấy. Rồi về tất cả những cái quy trình về kinh doanh rồi em không có biết cái đó, em thực sự là không có biết. Và em đã được lời mời là sẽ tham gia vào mảng sáng tạo và thiết kế, thì trong cái quá trình đó em cũng biết là em nghĩ là chắc là thì mình cứ thiết kế này, xong mình sẽ đưa những cái input của mình này, những cái gì mình cảm nhận. Nhưng mà khi mà làm việc cùng nhãn hàng, khi mà làm việc cùng rất là đông người trong ekip, thì em cũng phải học được cái cách là mình phải làm sao mình hiểu rằng là ok, đây là cái ý của mình này, đây là những cái gì mình mong muốn này, đây là cái hình ảnh của nhãn hàng này, đây là những cái định hướng của nhãn hàng này, mình làm sao để mình có thể kết hợp nó một cách nó hài hòa nhất. Thì đấy là một cái rất là khó. Và em nghĩ rằng là nó dựa trên cái việc tin tưởng hai bên, nó dựa trên cái việc là mọi người thẳng thắn hai bên. Trước nay thì em cũng rất là nghĩ rằng là mình nên nói khéo thế nào để cho mọi người hiểu được ý của mình, nhưng mà sau này rồi thì em nghĩ rằng là em nên nói thế nào cho mọi người dễ hiểu nhất thôi, chứ còn cái việc khéo hay không thì nó chỉ là một cái phần thôi. Đó, thì em cũng thẳng thắn chia sẻ tất cả những cái gì em suy nghĩ, và em cũng rất là open để em nghe lại những cái ý kiến của mọi người cho em. Thì đấy là cái hành trình mà em thấy là khi mà làm việc nhóm nó rất là quan trọng, là em phải lắng nghe mọi người rất là nhiều. Tại vì đôi khi là sáng tạo mà mọi người làm cái bộ sưu tập, mọi người sẽ thấy cái đấy đẹp, mọi người thích cái đó, nhưng mà những người khác sẽ có những ý kiến riêng. Vậy làm sao để mình có thể thuyết phục đó, thì nó lại về cái việc là doanh thu ra sao, rồi là yếu tố khách hàng, mọi người đang mong muốn những cái điều gì. Thì đấy là một cái quá trình hơn một năm trời, là lúc nào cũng sẽ discuss qua lại như vậy. Và nhưng mà em nghĩ rằng là rất là vui khi mà qua tất cả những cái bước như vậy thì đến cái bước là mình nhìn được cái bản vẽ sản phẩm, thì đấy là một cái cảm giác nó hạnh phúc lắm chị, nó rất là hạnh phúc. Và đến ngày hôm nay thì là cái ngày mà launching cái bộ sưu tập đó, họp báo ra mắt bộ sưu tập, em nhìn được tất cả những cái sản phẩm khi mà lên hình ra sao, nhiều những cái style khác nhau như thế nào, rồi là có cả mẹ em join cùng cái kế hoạch dự án này, mẹ cũng xuất hiện trong cái video. Thì em cảm thấy là cái gì thì nó cũng đáng hết, càng khó mà mình làm được thì nó mới là một cái mà để mình mừng. Còn nếu mà nó cứ dễ trong một năm qua thì có khi là em xem cái kết quả em cũng không thấy mừng như ngày hôm nay. Thì đó ạ.
cho chị hỏi là để cho mình tới cái bước mà mình sẽ bắt đầu thiết kế trong một năm trước, thì trước đó mình có những cái mối quan hệ nào hay là mình phải làm cái gì đó để cho bà nhãn hiệu đồng ý là mình muốn làm việc với Châu?
Em dạ vâng, thì trước đó là trước cái năm nay thì em có hợp tác với cả nhãn hiệu trước một năm nay, thì em có hợp tác với cả nhãn hàng đó trong một năm rồi, nhưng mà trong cái cương vị là em là đại diện cho cái dòng sản phẩm chứ em không có thiết kế cái sản phẩm đó. Thì trong một năm đó em làm đại diện thôi, nhưng mà em luôn luôn cố gắng rằng là em đưa những cái input chân thật nhất trong lòng em và em cảm nhận về sản phẩm. Có nghĩa là em không phải là kiểu em hợp tác và em cứ khen tất cả mọi thứ, mà em thấy cái gì mà em thấy là cái này mình có thể improve, mình có thể cải thiện hơn, thì em cũng sẽ nói với cả mọi người, và mọi người nhìn nhận được cái ý kiến đó, mọi người cảm thấy nó hữu ích và mọi người cảm thấy là cái doanh thu nó tốt lên, rồi là cái sự support của em hay là cái sự mà em yêu những cái sản phẩm đó, nó làm cái cảm hứng cho khách hàng cũng mua cái sản phẩm đó. Thì em nghĩ rằng là mình phải làm mọi thứ để cho mọi người biết rằng là mình có khả năng. Và đến cái lúc mà em, và trước đó thì cũng không thể nào mà là một năm em làm, mà trước đó là họ cũng, nhãn hàng cũng đã theo dõi em rất là nhiều năm trước để biết rằng là cái sự yêu mến, cái đam mê của em nó có đi dài không, hay là nó chỉ là xuất phát 1-2 năm rồi nó sẽ đi làm với khác chẳng hạn. Nhưng mà mọi người hiểu được rằng là đây là một cái đam mê thực sự của em, và khi mà em đã nhận lời làm rồi thì em sẽ làm bằng mọi cách để cho nó tốt nhất có thể. Dạ.
Tuyệt vời, tuyệt vời. Chị nghe cái câu chuyện thì các bạn đang xem cái chương trình có thể nghĩ dễ dàng, mình chỉ cần là một năm mình làm việc với đối tác thì họ phần lớn sẽ làm việc hết. Nhưng các bạn còn nên nhớ là Châu trước đây, nếu mà bây giờ là năm thứ bảy đi hả, thì trừ ra 2 năm vừa rồi là Châu trước đó đã làm thiết kế thời trang cho 5 năm, nghĩa là mình phải làm rất là chăm chỉ trong những 5 năm đó thì sau đó mới được chọn làm đại diện thương hiệu, rồi sau đó mới được cơ hội để thiết kế cái sưu tập. Thì nó toàn cái quy trình nó cũng ít nhất là 7 năm thì không phải là dễ, phải không? Thì nó cũng dẫn đến cái câu hỏi kế tiếp đó là gần đây Châu cũng được lọt vào danh sách là 30 under 30 của Forbes. Thì cái điều này cũng không phải là dễ, tại vì trong toàn cầu có rất nhiều bạn trẻ tài năng. Thì sau khi Châu được chọn vào cái danh sách này thì thấy như là nó giống là một cái hiệu ứng mà chứng tỏ khả năng của mình nó rất còn rất là xa nữa. Thì cho chị hỏi là những cái bước kế tiếp của Châu là gì? Châu định làm cái gì khác trong sự nghiệp của mình nữa?
Đúng thật là khi mà em được vào top của Forbes thì em top under 30 của Forbes thì em cũng khá là gọi là không có tin nổi. Có nghĩa rằng là em chưa bao giờ đặt một cái mục tiêu rằng là em sẽ phải vào được một cái danh sách hay là em phải được một cái giải thưởng nào đó cả. Tại vì thực sự là em xuất phát làm cái nghề này là thực lòng là em rất là thích nó. Em làm và em biết là em không làm được cái gì khác cả, tại vì em mỗi ngày đi làm vui lắm, em thích lắm. Mỗi ngày em đều nghĩ ra được cái mới để em làm cho cái ngành nghề này. Nên là em chưa bao giờ em phải kiểu quá bận tâm là mình phải đạt được một cái điều gì. Nên là đấy là một cái bất ngờ với em và một cái may mắn của em. Và đôi khi có thể là vì em không có đặt mục tiêu là em phải nhận một cái giải thưởng nào đó, hay là em phải được mọi người công nhận, cho nên là mọi thứ đến với em rất là tự nhiên. Em không bị một cái áp lực về cái sự là mọi người phải thấy tôi giỏi đó. Nên là đấy có thể là em nghĩ rằng là đấy là một cái điểm mạnh của em, là em làm là vì em thích nó mỗi ngày. Và tiếp đó thì em, sau khi mà em lọt được vào top under 30 của Forbes thì em thấy rằng là wow, rất là nhiều bạn nhắn tin cho mình. Và bây giờ thì mọi người không còn nghĩ rằng là em làm cái việc này vì thích nữa, mà mọi người sẽ thấy là tất cả những cái lời em nói ra, những cái chia sẻ của em này, hay là những cái việc em làm, những cái đồ em mua, mọi người sẽ có phần nào đó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và em nhìn ra được cái sự ảnh hưởng đó và em biết rằng là ồ, vậy thì mình cần phải có trách nhiệm hơn nữa. Hơn cái việc là mình chỉ thích thôi, mà mình phải nghĩ đến một câu hỏi lớn hơn là mình làm cái điều này nó có cái ý nghĩa gì, nó có cái mục đích gì. Thì cái câu hỏi đó nó đang diễn ra trong 2 năm nay và nó sẽ là cái câu hỏi lớn, và em sẽ luôn luôn giữ cái câu hỏi này trong cái hành trình tiếp theo. Những cái năm tiếp theo thì em vẫn tiếp tục muốn xây dựng những cái nội dung mà nó phù hợp và nó trả lời được câu hỏi là nó có cái ý nghĩa gì, cái nội dung này nó có mang được đến cái giá trị gì cho đến cộng đồng không. Tại vì thực lòng là sau những cái năm vừa qua, những cái niềm vui lớn nhất của em đó chính là khi mà em làm một cái video gì đó, nó rất là con nít, nó rất là trẻ con, nó chia sẻ những cái rất rất là đời thường, nhưng mà mọi người lại đồng cảm được. Ví dụ như là chuyện gia đình em, chuyện mà em vượt qua cảm xúc, chuyện mà em học thiền, những cái rất là nhỏ như vậy. Em nghĩ rằng là em chia sẻ vì em ở nhà một mình, em không biết nói với ai nên em quay lên video thôi, thì lại nhận được cái sự đồng cảm của mọi người và em thấy rằng là mình đang sống ý nghĩa. Em thấy rằng là mình đang làm một cái việc mà thực sự nó có giá trị, nên là đấy cũng sẽ là một mục tiêu của em. Trước nay thì em, đấy là mục tiêu của em thực sự, tại vì mọi người sẽ nghĩ rằng là ô, mục tiêu phải là mình phải trở thành ai, mục tiêu là mình phải mở được công ty nào, mục tiêu phải là cái gì đó. Nhưng mà đến bây giờ thì mục tiêu của em chỉ là mỗi ngày em mà làm được những cái nội dung nó giá trị đến khán giả của em, thì em nghĩ là nó là cái điều tuyệt vời nhất mà em có thể làm. Dạ.
Rất là hay, rất hay. Đúng là chị hoàn toàn đồng ý. Đây là cái cơ hội để cho mình có thể ảnh hưởng đến những người mà có thể là họ đang gặp phải những cái vấn đề nào đó, và một vài cái lời khuyên nhỏ nhỏ của mình có thể ảnh hưởng lớn trong cuộc sống của họ. Thì chị rất là đồng ý, đây là cái điều quan trọng nhất trong những gì mà tất cả chúng ta có thể làm, dù bạn đang làm video cho YouTube hay là bạn đang chia sẻ với một bạn thân hay là các bạn khác trong làng xóm. Thì nói về chia sẻ thì không biết Châu có thể chia sẻ một cái gì đó nhỏ nhỏ mà mình làm mỗi ngày để cho giúp mình tiếp tục có cái động lực để mình tiếp tục làm việc.
Hiện tại thì như em chia sẻ với chị Linh ban đầu á, là em biết rằng là em có một cái điều mà em luôn luôn phải điều trong cuộc sống, đó chính là kiểm soát cảm xúc của bản thân mình. Thì tại vì em rất là khó nói cái việc này, tại vì mọi người sẽ thấy là ủa có gì buồn, ủa có gì đâu mà phải suy nghĩ, ủa tại sao mà lúc nào cũng rất là dễ buồn dễ vui thế. Thì em cũng biết rằng là ồ, đây là cái vấn đề của bản thân mình, nên là sau nhiều năm thì em đã nhận ra rằng là mình có thể giải quyết nó bằng việc là thiền. Nên là đến bây giờ là đây là một cái mà đúng là cứu của đời em. Mỗi ngày em đều phải thiền ít nhất là một buổi sáng và một buổi tối.
Thiền là mình sẽ theo một cái video hay là mình sẽ theo một cái bài nào đó hay là sao?
Em thường em cả hai, có là có những lúc em thì làm video, có những lúc thì em chỉ cần là bật nhạc lên thôi và em sẽ chỉ hít thở thôi, mà tùy những cái thời điểm. Ví dụ lúc nào mà em cần suy nghĩ thì em vẫn có thể thiền động để em suy nghĩ về cái vấn đề đó như một cách mà nó tĩnh hơn. Hay lúc nào mà em thấy là trước khi đi ngủ rồi em chỉ cần là clear hết của em không cần suy nghĩ gì nữa, thì em sẽ lại làm bài thiền là để chỉ tập trung vào hơi thở của mình thôi. Thì tùy vào những cái thời điểm, và đấy là một cái mà giúp cho em vượt qua được những cái cảm xúc tiêu cực nhất. Tại vì mặc dù là mình hoạt động nhiều năm, nhưng mà đến mỗi ngày mình đều phải nhận được những cái lời nhận xét, đều nhận được những cái bình luận ở trên mạng xã hội, thì rất là khó để lúc nào mình cũng vui vẻ được. Nên là em phải biết rằng em có cái công cụ đó để em vượt qua tất cả những cái cảm xúc hay là những cái gì ở trên mạng đến với mình. Thì đấy là một cái công cụ của em cho một cái người dùng mạng xã hội rất là nhiều mỗi ngày như em. Tiếp theo thì em vẫn rất là thích học những cái điều nhỏ nhỏ. Ví dụ như là hiện tại thì em học một số những cái môn mà chuẩn bị được cho tương lai của em, bí mật để chuẩn bị cho những cái kế hoạch tương lai của em. Và nó là một cái điều rất là tuyệt vời để cho mình cảm thấy là mỗi ngày mình đều có một cái gì đó tốt lên, mỗi ngày mình đều biết thêm một cái điều gì đấy, mình vượt qua được cái giới hạn của bản thân, là một cái điều mà tự nhiên làm buổi tối mình cảm thấy rất mãn nguyện với cái bản thân mình. Thì đấy là những cái điều mà em cảm thấy là em không thể sống thiếu được trong mỗi ngày. Còn bình thường thì có một cái nữa là video nào chị Linh lên là em cũng xem. để cho mình cảm thấy vui vẻ và mình cảm thấy mình tốt lên mỗi ngày là
okay, great. Vậy thì giờ mình biết là cái phương pháp là mình sẽ thiền. Vậy cho hỏi là không biết Châu có một cái thử thách mà mình đã gặp phải gần đây hoặc là trong sự nghiệp của mình trước đây mà mình đã học được nhiều thứ từ cái đó và có thể chia sẻ những bài học của mình cho các bạn, các khán giả họ có thể học hỏi cùng với Châu và Linh.
Cá nhân em thì cái mà em đang phải tập gần nhất đó chính là em bị tắc cái ý tưởng trong cái công việc của mình, bí tắc trong một thời gian rất là dài. Tại vì khi mà em làm công việc về hình ảnh, về sáng tạo và em làm liên tục trong 7 năm, em nói với chị Linh, thì em thử quá là nhiều những phong cách mới, em thử quá là nhiều hình ảnh khác nhau, em thử rất là nhiều những cái concept khác nhau, tất cả mọi thứ em đều đã thử qua. Thì cái giờ em đang làm là em không phải là em thấy là mình đang mất cảm hứng thì mình dừng lại, mà em vẫn sẽ tiếp tục làm. Tại vì em tin rằng là khi mà em cứ ra ngoài em làm, em gặp thêm những cái ekip mới, em gặp thêm được những cái bạn trẻ sáng tạo mới, em sẽ có được cảm hứng từ họ. Thì đấy là một cái cách mà để em sáng tạo. Hay là những cái lúc nào mà em bí quá, em sẽ không cố gắng là kiểu ngủ trước máy tính, tôi phải nghĩ ra bằng được, tôi phải làm bằng được ngày hôm nay thôi, mà em sẽ cố gắng đứng lên, em có thể em chơi với cả cún, em ra ngoài vườn em ngồi em cắt dây, cắt cây, em trồng rau kiểu như vậy. Thì cứ em mình cần phải thay đổi liên tục cái không gian, cũng như là mình phải liên tục thoát ra cái suy nghĩ nó đang tiêu cực hay là những cảm giác chán nản, để cho mình tin rằng em vẫn đang tin rằng là một ngày đó em sẽ tìm ra được cảm hứng mới. Và như ngày hôm nay chẳng hạn, em rất là vui tại vì em biết là tôi đang làm được một cái vai trò mới, thì đấy là một cái bước tiến trong cái công việc của em. Thì đó đấy.
Thì đúng là chị cũng rất là đồng ý là khi mà mình cảm thấy mất động lực thì cái hành vi của mình nó sẽ giúp tạo thêm những cái cảm xúc tích cực. Nghĩa là mình thì bị bí thì mình cứ đi trồng cây giống như Châu nói, qua trồng cải, hay là mình đi một chỗ nào đó chứ mình ngồi một chỗ hoài thì cái cơ thể của mình nó cũng bị sấp. Rồi sau đó bộ não của mình nó bị sức theo. Thì chị cũng rất là đồng ý là nếu mà các bạn đang có bị vấn đề này nào thì chị cũng có nghe một cái lời khuyên từ cái câu khác, là cô ấy nói là đến tới 3, 1, 2, 3 là đứng dậy, thấy không? Nghĩa là mình không thể không cho bản thân ngồi lại, tại vì nằm nướng thêm chút hay là nghỉ mở thêm chút nó cũng không có ảnh hưởng gì lớn, phải không? Bạn nên cứ muốn đi thì đứng dậy làm liền. Thì cái cách đó có thể tiếp mình tạo thêm cái động lực.
Dạ em sẽ học cái này 1, 2, 3
1, 2, 3 đúng. Rồi thì trước khi chúng ta tóm tắt hôm nay thì không biết là Châu có những cái chia sẻ nào các bạn, Châu muốn đưa một cái lời khuyên cuối cho các bạn trẻ không?
Thật ra thì ngày hôm nay em cũng nói với cả chị Linh với cả tất cả mọi người rằng là em cũng sẽ chỉ gọi là chia sẻ một cách rất thoải mái, không có chuẩn bị trước bất cứ một cái điều gì cả, vì em cảm giác là bây giờ em cũng chẳng có gì để chuẩn bị cả, và tất cả những cái gì mà em cần nói thì nó ở trong đầu của em rồi. Và đến cái thời điểm này thì em nghĩ rằng cái vấn đề mà em lúc nào cũng nhận được câu hỏi từ các bạn, mặc dù là em thấy là em vẫn là một người trẻ và còn đang đi học hỏi rất là nhiều, nên cũng không có dám kiểu gọi là ngày nào cũng chia sẻ, hoặc là em cũng cảm giác là mình chưa tự tin, mình chưa có đủ cái kinh nghiệm để chia sẻ với các bạn. Nhưng mà các bạn lúc nào cũng rất là hay hỏi em là rất là bị thiếu động lực này, lúc nào cũng sẽ bị cảm thấy bế tắc trong cuộc sống này, cảm thấy bế tắc trong gia đình này, cảm giác bế tắc ở trong tình cảm này, thì em có thể là như chị Linh thì chị sẽ có những cái cách riêng để chị vượt qua, hoặc là chị đã qua được cái thời đó rồi. Bản thân em thì em cũng chỉ qua nó trong, em vẫn gặp nó và em vẫn gọi là cố gắng qua nó trong từng cái trường hợp. Thì có một cái điều mà em cảm giác là mình có thể giải quyết, đó chính là mình phải học cách kiểm soát cảm xúc. Mình có thể giải quyết đó là học cách kiểm soát cái cảm xúc của bản thân. Và ví dụ như là khi nào mà mình gặp phải một cái trường hợp, mình nói chuyện với cả ba mẹ mình hay bạn bè mình hay là người yêu mình, mà mình cảm giác là cái năng lượng của họ hay là những cái câu nói của mình, của họ làm cho mình cảm thấy ức chế, mình cảm thấy muốn xông pha, mình cảm thấy muốn đáp trả ngay lập tức, thì lời khuyên lớn nhất của em đó chính là không đáp trả gì hết. Và mình phải kiểu, em lúc nào cũng thấy là thở, và em luôn luôn xin mọi người rằng là bây giờ em đang không bình tĩnh, em đang không muốn giải quyết cái việc này luôn. Team em cũng vậy, khi nào mọi người nói những việc gì là em quá bực mình, em nói là em đang không bình tĩnh, cho em xin một tiếng, cho em xin 15 phút gì đó để em ra ngoài, em tĩnh tâm đã, rồi sẽ quay lại trở lại nói chuyện với cả bố mẹ, nói chuyện với cả gia đình mình, bất cứ ai trong cuộc sống này, hay bất cứ một cái vấn đề gì cũng vậy. Mình không nên là mình đáp trả hay là mình có những cái phản ứng ngay lập tức khi mà mình cảm thấy mình không ổn. Thì em nghĩ rằng là mình chỉ cần bình tâm thôi, em tin là mình chỉ cần bình tâm và mình ngồi xuống, mình đến khi mình cảm thấy mình ổn rồi, bắt đầu mình nghĩ ra những cái giải pháp, thì lúc đó mọi chuyện nó sẽ không bao giờ làm cho mình bị hối hận cả. Thì đấy là một cái bài học rất lớn của em, tại vì ngày xưa em lúc nào cũng kiểu cảm thấy không tốt hay là cảm thấy cái gì nó không được là em phải nói liền, thì em thấy nó không tốt cho bản thân em, và mình rất là hối hận về những cái gì mình đã từng nói. Nên là có thể đấy là một cái cách để cho chúng ta có thể control được những cái năng lượng mà mình xung quanh cuộc sống mỗi ngày của chúng ta, những cái công việc, những cái điều mà nó không tốt xảy ra. Và em cũng tin rằng là đấy là cái việc tất yếu của cuộc sống, lúc nào nó cũng sẽ có những cái điều đó, nên là mình không nên cảm thấy quá bí tắc, cái gì cũng có thể giải quyết được. Dạ.
Chị rất là đồng ý. Đây giống như là trong công việc phải không, mình nhận được một cái email đồng nghiệp hay là đối tác đã viết một cái gì đó mà khiến mình quá tức giận, rồi cái điều đầu tiên mình muốn làm là reply liền, rồi mình đó rồi xong rất là hối hận thật. Và ở trong cái phần mềm mail đó là họ có một cái chức năng để lấy lại cái mail đó, nhưng thật sự chức năng đó nó không có hiệu quả, người ta nhận được là họ đọc luôn rồi, mình sẽ không bao giờ lấy lại những cái lời mình nói. Thì có thể mình áp dụng dỡ lại cái 1-2-3 là cho đợt này là 1-2-3 khoan nói bây giờ đến đây 3 mới nói, phải không? Thì hy vọng là tới thứ 3 là mình đã bình tĩnh lại, mình không có nói những thứ mà quá vội.
Dạ được anh, đúng rồi, đã không nói. hít thở vì vậy tức là hít thở. Dạ vâng, hoàn toàn đồng ý ạ.
Hôm nay rất là cảm ơn Châu cho thời gian và chia sẻ của Châu, và hy vọng các bạn trẻ đang nghe những cái chương trình này có thể tạo theo mình những cái động lực cho bản thân dựa trên những cái chia sẻ của Châu. Thank you nhé.
Cảm ơn chị Linh, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe ạ. Cảm ơn mọi người ạ.
Bye bye Châu.